Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể chư nam nữ Phật tử hiện diện ở đạo tràng hôm nay thân mến. Hôm nay có duyên lành trong Phật pháp nơi đạo tràng chùa Phong Hòa của chúng ta, cũng theo thông lệ hàng năm mà cũng là cái truyền thống của tín ngưỡng của gia đình Phật giáo chúng ta ở vùng Á Đông đây, thì theo thông lệ hàng năm, nói riêng ở Việt Nam chúng ta thì mỗi một năm có ba kỳ, gọi là ba cái quân lớn mà cái niềm tín ngưỡng dân tộc của chúng ta thường xuyên có một sự trân trọng đối với ngày lễ vía này. Thì rằm tháng giêng gọi là lễ thượng quân, rằm tháng bảy là lễ trung quân, cũng gọi là cái mùa du lan báo hiếu, và cái rằm cuối năm đó là rằm tháng mười, gọi là rằm hạ quân. Thì trong ba cái rằm ấy, rằm tháng giêng là đánh dấu cái khởi đầu của một năm, rằm tháng bảy là đánh dấu cái khoảng giữa năm, và rằm tháng mười là cho chúng ta biết sắp hết một năm rồi. Thì theo cái định luật tuần hoàn của vũ trụ thì có sanh trụ dị diệt, con người chúng ta thì có sanh già bệnh chết, nhưng mà riêng cái thời tiết thì có xuân hạ thu đông. Và cái niềm tín ngưỡng của dân tộc tính Việt Nam chúng ta thì có rằm tháng giêng, rằm tháng bảy, rằm tháng mười. Những cái thời gian tính, những sự kiện thay đổi đó nói lên cho chúng ta định luật của vô thường, cái tuần tự thứ lớp mà nó chuyển xoay. Thì con người chúng ta cũng như vậy, cũng theo định luật vô thường mà từ từ nó thay đổi, nó biến thái dần dần cái đời sống của mình, từ khi sanh đến khi già, rồi bệnh và chết. Thì định luật tuần hoàn không ai tránh khỏi, và cái vấn đề nghiệt ngã của sanh già bệnh chết không có con người nào thoát khỏi được. Chỉ nhận đến những người đã chứng quả thánh rồi, cũng như Đức Phật chúng ta cũng không tránh khỏi được cái định luật vô thường đó đối với xác thân là sanh già bệnh chết. Cho nên đó là cái sự bất lực tất cả con người chúng ta phải chấp nhận. Không phải chỉ riêng con người mình thôi, mà tất cả chúng sinh nào có cái mạng sống bằng thân xác ở trên cõi thế gian này đều phải chấp nhận định luật đó. Và cái tuổi thọ tùy theo cái sức nghiệp của mỗi loài chúng sinh mà nó có dài có ngắn. Ví dụ con người chúng ta là tuổi thọ cao nhất là 100 tuổi, hoặc hơn 100 tuổi, hoặc trung bình 60, 70, 80 tuổi. Còn những cái loài chúng sinh khác như cái loài muỗi thì nó cao lắm là sống 1 tháng thôi, ví dụ như vậy. Thì những con sinh vật khác, ví dụ giờ nó sống chừng 2 tuổi, 3 tuổi, 9 tuổi, 10 tuổi, vân vân, rồi cũng kết thúc cuộc đời. Đó là cái tuổi thọ của mỗi cái chúng sinh, nó có riêng biệt. Cái sự riêng biệt đó không phải do tạo hóa sắp đặt, mà cũng không phải do một đấng thiêng liêng nào cao cả sắp đặt, mà Đức Phật nói rằng do cái nghiệp tạo từ quá khứ của chúng ta hay của chúng sinh đó. Cho nên đặt vấn đề mà Thượng Đế sắp đặt cái gì ở thế gian này, ở trong cõi đời này, chúng ta không chấp nhận được. Chúng ta không chấp nhận được ở cái điều kiện này. Thì tôi nói đây là trong phạm vi Phật tử của chúng ta, trong vấn đề giáo pháp nhà Phật của chúng ta mà nói. Cho nên chính chỗ đó đạo Phật chúng ta có một cái quan điểm đặc biệt, tức là nhìn tất cả sự kiện trên thế gian này bằng trí tuệ chân xác, chứ không phải nhìn bằng một cách là đức tin mù quáng mà không có trí tuệ, nơi bất cứ một người nào nói rồi mình nghe theo mà không có trí tuệ để soi xét và nghiên cứu một cách chính xác kỹ lưỡng. Cho nên đạo Phật là đạo trí tuệ, từ nó trí tuệ đó mà thấy rõ sự thật, để mà sống với sự thật, để đạt được cái gọi là sự thật. Đó là một cái giá trị của đạo Phật ở chỗ đó. Và đạo Phật không ở ngoài chúng ta, không phải ở trong cái thế giới hư không bao la, không phải ở ngoài trong cái phạm vi đời sống của con người chúng ta, mà nó ở ngay nơi xác thể con người chúng ta, ở trong con người chúng ta, chứ không ở ngoài đâu cả. Cho nên đạo Phật là đạo của con người là như vậy. Đạo Phật là đạo giác ngộ, thì cái sự giác ngộ đây đòi hỏi nơi con người chúng ta mới có, chứ những chúng sinh khác thì không có, đặc biệt là như vậy. Cho nên đạo Phật là trí tuệ, và trí tuệ đây cũng từ con người mà sanh ra, chứ ngoài con người thì không thể nào sanh ra cái trí tuệ này được. Cho nên từ nơi con người mà nó sanh ra những cái quan niệm, từ nơi gọi là quan điểm sai lầm, nơi đây chưa gọi là trí tuệ, mà có gọi trí tuệ chăng là cái trí tuệ phàm phu, mà Đức Phật thường nói đó là thông minh điên. Thông minh điên, có thể có nghe cái danh từ này chưa? Thông minh mà thông minh điên đó, Tức là chúng ta có cái hiểu biết, có trình độ về kiến thức, về văn hóa, nhưng mà chúng ta dốt nát về gì? Về chân lý giải thoát, dốt nát về nhân quả, sống với đời sống cực ác, lời sống tối tăm, đó gọi là thông minh điên. Thông minh mà điên. Điên tức là không nhận rõ sự thật, phải không? À, còn trí tuệ là gì? Trí tuệ không phải là thông minh, mà đây là một sự là do nơi cái khả năng sống như thế nào đó mà đạt đến một cái sự hiểu biết thông thái. Sự hiểu biết này nhận rõ được sự thật của chân lý vũ trụ, chân lý con người và cái sự thật của tâm lý mình. Đó là trí tuệ vậy. Thì trí tuệ này không phải do cầu sinh mà được, không phải do luyện mà nên, mà trí tuệ này do tu tập đúng pháp mà nên. Tu tập đúng pháp mà nên. Thì có ai cầu xin trí tuệ mà có không? Ở đây có Phật tử nào cầu xin trí tuệ mà có chưa? Chưa bao giờ đâu. Dù cho người đó có khả năng cầu xin thành thánh cỡ nào, chúng ta đối trước Đức Phật mà chúng ta lại đi, lại cái bằng tức là chảy máu đầu, bể sọ trán luôn, thấy không? Cầu xin cái trí tuệ có không? Không. Có thể là được một cái đau khổ nhức nhối và có thể chết. Chứ không bao giờ có trí tuệ bởi sự cầu xin đó. Phật tử đem là 7, 8 nải chú to, đấy, mâm cao cổ đầy dân cúng đến Đức Phật đi, hay một vị thần linh nào đó, chúng ta cầu xin có trí tuệ, các ngài có ban cho mình không? Không bao giờ đâu. Cái trí tuệ này không thể ban cho được, nhưng mà tự chúng ta tạo nên nó. Mà chúng ta tạo là có, tại vì trong chúng ta đã có rồi, đã có rồi. Nhưng mà chúng ta không biết cách để mà làm cho nó bộc phát ra thôi. Nó như vậy. Cho nên con người chúng ta ai cũng có sẵn có thiếu thông minh cả, nhưng mà không có điều kiện để tạo cho thiếu thông minh đó phát triển ra. Nên con người chúng ta cứ mãi mãi là mê, là dốt, là như vậy. Cho nên Đức Phật có tuyên bố một câu mà tất cả tôn giáo khác không bao giờ có. Đó là gì? Đức Phật nói rằng, nhất thiết chúng sinh giai hữu Phật tánh. Tức là tất cả trong cái chúng sinh đều có tánh Phật cả. Nói trong cái chúng sinh ấy, là không phải hạn hẹp đến con người chúng ta. Và tất cả chúng sinh hữu tình nào có sự sống, thấy không? À, có cảm giác gọi là biết sống, thì những chúng sinh đó đều có Phật tánh. Có Phật tánh bên trong, tức là có tánh Phật. Ở đây chúng ta ngoại trừ những vật vô tri vô giác. À, những loài mà có tri có giác, tức là có cảm giác, có biết được, có thương, có nhớ, có buồn, có thương, có ghét, có giận, có hờn, thì gọi là những chúng sinh ấy có Phật tánh. Còn như là đất đá, cỏ cây, hoa lá thì không có rồi. Phải như không? Phải như vậy. Thì những cái chúng sinh thấp nhất, ví dụ như loài súc sinh, phải không? Cũng có Phật tánh. Loài là ngã quỷ cũng có Phật tánh. Chúng sinh ở tận cùng địa ngục cũng có Phật tánh. À, loài A-tu-la cũng có Phật tánh. Con người chúng ta cũng có Phật tánh. Và chư thiên ở những cảnh trời cũng có Phật tánh. Nhưng mà nếu tất cả chúng sinh nào ở trong phạm vi giới hạn nào đó, ví dụ như loài người hay là loài chúng sinh như A-tu-la hay chư thiên cõi trời, nếu biết triển khai làm Phật tánh đó sáng ra, thì chúng sinh đó sẽ tiến hóa và sẽ thành Phật. Còn nếu mà không phát triển, không có tiến hóa thì nó vẫn vậy mà thôi. Hay là có thể rằng nó bị suy thoái, nó rơi vào cảnh giới thấp hơn. Tôi ví dụ, một đứa bé nó vào trường nó học mà nó không chăm chỉ học thì nó phải rớt thôi, phải không? Đó. Còn đứa nào mà chăm chỉ học, đứa đó phải được lên lớp thôi, cái đó là chuyện đó tự nhiên thôi. Thì con người chúng ta hôm nay cũng vậy, nếu chúng ta chăm chỉ tu thì chúng ta sẽ tiến hóa thôi, mà chúng ta không chăm chỉ tu thì dĩ nhiên chúng ta phải bị là thối hóa. Cái chuyện đó đơn giản thôi, chứ không phải do tạo hóa tạo cho mình điều kiện để sanh lên, để cho mình tiến hóa, hay là tạo hóa đọa đài mình để cho mình rơi rớt trở lại cảnh giới thế gian, cảnh giới tội lỗi, cảnh giới đọa đài, mà chính mình làm cho mình bị đọa, mình bị rơi rớt, và chính mình làm cho mình được thăng hoa, được tiến hóa. Vậy thì cho nên Đức Phật nói rằng tất cả do nhân tu tập mà nên, chứ không phải do cầu sinh mà được. Phải vậy không? Bao nhiêu quý vị mong tưởng rằng, mong ước rằng tương lai chúng con sẽ được về cực lạc. Phật tử cứ lại mà hoài lại mãi đi, xin đi, xin với Phật ban cho con về cực lạc, rước con về cực lạc. Phật tử có được về không? Được không? Không rồi. Mà muốn về cực lạc có làm sao? Phải siêng năng niệm Phật A Di Đà một cách không biết mệt mỏi, rồi cái lòng nguyện thiết tha về tịnh độ, không có bao giờ là nhàm chán. Niềm tin tuyệt đối nơi chính mình và nơi Đức Phật A Di Đà. Thì nhờ ba cái vấn đề đó cộng hợp lại, nó đưa chúng ta đến nghiệp thuần thục và lâm chung, chúng ta làm chủ được mình và chúng ta nhất niệm được vãng sanh. Thấy rõ ràng chưa? Nên nói rằng lộ bất hành bất đáo, sự bất giác bất tri, đường không đi không đến, việc không làm không biết. Hôm nay tôi từ ở An Long, từ 7 giờ sáng tôi tranh thủ chạy về đây. Thì nếu mà tôi chạy miết con đường á thì tôi tới đây.
Nếu mà tao lai rai bây giờ tôi có tới không? Hay là tôi không đi về hướng này, tôi quẹo lên hướng Hồng Ngự thì bây giờ tới đâu? Tôi ở trên Hồng Ngự mất rồi. Tôi thấy rõ ràng chưa? Đó như vậy. Như Phật tử hôm nay tự ở nhà mà không mãi biết trên đường đi về chùa Tân Phong Hòa đây. Bây giờ Phật tử có ngồi đây để cùng tôi mà đàm luận đạo đức không? Không rồi, phải không? Bây giờ Phật tử đang ở đâu? Đi chỗ này chỗ kia chỗ nọ chứ không có đến chùa Phong Hòa. Hay là ở tại nhà để coi chiếu phim coi là chúng ta vui chơi hay là sống cách đời sống của gia đình mình, vậy thì không có tới chùa Phong Hòa rồi, rõ ràng chưa? Đó như vậy. Vậy thì do có tu chúng ta mới đến. Vậy thì tùy theo cái duyên tu mà nó đến một cái ngõ khác nhau, cái ngõ khác nhau. Thế thì trên cái đường tu Phật chúng ta có những ngõ mà chúng ta đi, phải không? Đức Phật đã phân định rõ ràng những cái đường hướng mà chúng ta biết để chọn lựa tùy theo khả năng sở thích của mình. Một là con đường thiên đạo nhân đạo, hai là con đường thiên đạo, ba là con đường thánh đạo, bốn là con đường Phật đạo. Đó là bốn con đường chúng ta phải chọn lựa. Con đường nhân đạo là con đường hôm nay chúng ta cơ sở căn bản dựa trên con người này, và chúng ta tu để tương lai chúng ta trở lại con người nữa, tức là trở lại con người kiếp sau đó nha. Phật tử chịu con đường này không? Chịu không? Hôm nay Phật tử thấy rằng hôm nay mình già rồi, mình tu trễ rồi, thấy không? Đó, mình nghèo quá, mình khổ quá, mình không được làm ông quan này ông quan kia, thôi mình ráng tu nha, để kiếp sau mình được làm con người trở lại, mình được đẹp hơn, được sang hơn, được giàu hơn, làm quan to hơn, để mình sống sung sướng kiếp này. Phật tử chịu không? Chịu không? Chịu chứ. Ở thế gian người ta thích lắm đó, phải không? Thế gian người ta rất là mong, rất là ham để kiếp sau người ta được làm quan làm vua. Vì bây giờ làm dân khổ quá, phải không? Đó, mà bây giờ ai làm quan làm vua sướng quá. Tôi giá giờ sao kiếp sau tôi tu như vậy đó nghe, để kiếp sau tôi làm quan làm vua. Vậy thì đó là ước mơ của con người, đặt để cái tư tưởng, một cái lý tưởng ở tương lai của mình, ở kiếp sau. Phật tử thấy đúng không? Đúng không? Đúng, đúng rõ ràng rồi. Chứ giờ hôm nay họ thấy khổ mà sợ rồi, thấy không? Làm con người mà thấp thỏi quá, họ không muốn. Muốn kiếp sau làm quan làm vua, được. Đức Phật dạy, nếu các con muốn làm quan làm vua, được giàu sang kiếp sau thì ta dạy đây. Muốn làm như làm quan phải làm sao? Kiếp sau được giàu sang sung sướng, bây giờ phải siêng năng tụng kinh Đại Thừa. Siêng năng tụng kinh Đại Thừa, cho nên Phật tử bây giờ mới siêng năng tụng Pháp Hoa Kinh, phải không? Đó, phải thường bố thí, làm phước, rồi mới cúng dường tam bảo, tu tròn thập thiện. Đó là cái điều kiện để tương lai được làm quan, được làm vua, được làm cạn trưởng giả giàu sang, mà tướng hảo trang nghiêm ở kiếp sau. Phật tử chịu không? Chịu không? Chịu, phải không? Đó, mấy chú thanh niên chịu rồi đó. Đó là một cái mơ ước tốt, đúng, phải không? Thì Phật tử mà muốn tương lai mình được giàu sang kiếp sau, được làm vua, làm quan, thì bây giờ, ngay bây giờ phải sống bằng thiện pháp. Sống bằng thiện pháp mới tiến hóa được. Chứ mà chúng ta sống bằng ác pháp làm sao mà tiến hóa được? Phải không? Như mấy đứa con nói rằng là tương lai con chịu làm quan, làm vua, phải không? Thì bây giờ tụi con phải làm sao? Phải sống thiện, làm một người Phật tử đàng hoàng, phải không? Không bao giờ làm ác, không có giết người, phải không? Không có gian tham, không trộm cắp, không nói dối để hại người ta, không có tà hạnh ngoại tình và không uống rượu. Nhớ chưa? Không uống rượu mới được à? Phải không? Mà mấy đứa con mà cái sai xỉn hoài là kiếp sau sao mà làm người ta được nữa? Phải không? Cái nhân sanh uống rượu là kiếp sau bị đọa vào địa ngục. Phải không? Sát sanh trộm cắp tài dâm nói dối là tương lai bị đọa địa ngục hết trơn à. Bây giờ tụi con muốn tương lai mà làm quan làm vua, bây giờ phải là tu thập thiện, phải không? Giữ tròn ngũ giới tam quy, phải thường xuyên bố thí cúng dường làm phước. Đó, nhân quả đó đó, sau khi chết sẽ được sanh về cõi người ở tương lai, phải không? Đó, hay là mình từ xưa nay tụng kinh Đại Thừa, tu tròn thập thiện đầy đủ thì tương lai chúng ta sanh về cõi trời. Hay là nói cho rõ ràng hơn á, cái nhân sanh cõi người trước sau á là do chúng ta giữ tròn tam quy ngũ giới căn bản. Tam quy ngũ giới căn bản, sống thiện sống lành, không có sát sanh trộm cắp tà dâm nói dối uống rượu, phải không? Đó là cái nhân sanh làm con người trước sau. Đó, còn muốn về cõi trời là tích cực tu thêm một bậc là giữ tròn thập thiện, phải không? Và thường tụng kinh Đại Thừa, hồi hướng công đức, thì từ đó kiếp sau chúng ta hưởng cái quả báo là được về cõi trời. Đó, thấy không? Cõi trời ngon cõi người, làm quan làm vua thì cũng chết thôi, thấy không? Cũng già cũng bệnh cũng chết à, nhưng mà chết mau. Ông vua không có ông vua sống thọ chứ, ông vua nào cũng 70-80 tuổi là hết ga rồi. Nhưng mà làm con người, người dân có thể sống được làm cả 100 tuổi 100 mấy, nhưng mà họ chưa nào có ông vua là sống 100 tuổi chứ. Tại vì vua thì uống rượu hoài, thê thiếp thì đủ đầy, phải không? Ông vua thì cả 50-70 con vợ, thấy không? Để chết sớm thôi, cái chuyện là dĩ nhiên rồi. Thấy không? Còn người dân thì có một hai bà, thì đã sống dai hơn. Thấy không? À, đó cho vui vậy thôi ha. Thấy như vậy. Rồi bây giờ chúng ta thấy rằng làm vua cũng không có sung sướng gì. Thấy không? Là dễ tạo thêm tội lỗi. Làm quan làm vua mà không tu á thì dễ tạo tội ác lắm. Tại vì một tiếng mà nói ra thì người chết như là gì? Như là sung dụng, như hoa rơi, như lá rơi. Phải không? Đó. Cho nên chính cho đó chúng ta sợ làm vua, sợ làm quan. Mà sợ giàu sang kiếp sau mà không tu á cũng dễ tạo tội ác. Cho nên thôi bây giờ về cõi trời làm Ngọc Hoàng Thượng Đế. Vua trần gian mình không thích. Bây giờ muốn làm vua trời thì muốn làm vua trời thì phải tu trọn pháp, thập thiện, hành kính thờ phụng tám tam bảo, thì nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp tu như vậy á thì được sanh về cõi trời. Chứ một kiếp mà xong đó nghe, hai ba kiếp, ba bốn năm mười kiếp mới được làm ông trời. Mà như bây giờ ông trời tứ thích của chúng ta là Ngọc Hoàng Thượng Đế ở trên cõi trời đau đợi đó, là cõi trời tam thập tam thiên á, mười kiếp liên tục ông tu thập thiện, siêng năng đến chùa làm công quả, mà cái quả báo đó tương lai ông được làm ông trời là Ngọc Hoàng Thượng Đế. Chứ không chuyện đơn giản đâu. Còn Phật tử bây giờ lâu lâu mới tới chùa làm công quả một bữa, thấy không? Đó. Còn người ta làm công quả tối ngày, mà mười kiếp như vậy đó mà tu tròn tập thiện á, cái quả báo được làm Ngọc Hoàng Thượng Đế. Phật tử thấy dễ không? Ngọc Hoàng Thượng Đế dễ quá. À vậy thì tu thập thiện thôi, đơn giản, khó khăn gì đâu. Đó. Rồi bây giờ Phật tử rằng thôi, là Ngọc Hoàng Thượng Đế sống có mấy ngàn tuổi thọ à, rồi cũng hết phước cũng rất ít nữa. Thôi bây giờ làm sao làm cái nhân gì để mà mình không bị chết nữa, phải không? Mà cái hạnh phúc nó cao hơn Ngọc Hoàng Thượng Đế nữa, cái giá trị cao hơn. Bây giờ bước qua đoạn thứ ba là phải tu cái đạo thánh mới được. Đây là con đường để tiến đến thánh đạo, đó là chúng ta phải xuất gia, làm tỳ kheo tăng, tỳ kheo ni, dứt bỏ đi cái tâm tham muốn cõi đời, phải không? Không còn dục ái, thì tương lai chúng ta chứng thánh quả giải thoát. Phật tử chịu không? Chịu không? Chịu rồi. Tại vì đa số Phật tử chúng ta ở đây là chịu cái điều kiện thứ ba rồi. Cái tiến hóa đến giai đoạn thứ ba là làm thánh mới chịu. Tại vì chúng ta nhàm chán sanh tử rồi. Mặc dù chúng ta bây giờ không được làm ông vua, mặc dù bây giờ chúng ta chưa làm ông trời, nhưng mà chúng ta rất sợ hai cảnh giới đó, chúng ta không muốn tới. Cho nên bây giờ chúng ta muốn tu làm sao để kiếp sau chúng ta làm thánh. Chưa làm Phật được làm thánh trước. Nhưng mà cái phương cách để mau làm thánh nhất đó là gì? Đó là niệm Phật về tịnh độ là mau nhất. Phải không? Về tịnh độ là mau nhất. Thì đây Phật tử đã biết rồi, tôi không nói thêm nữa. Đó như vậy. Rồi một cái phương cách cuối cùng, Đức Phật dạy chúng ta làm Phật là ở làm Bồ Tát, là ông thánh á, cũng còn nhỏ nữa. Để làm một bậc chí tôn trong tam giới này, không có chi bằng là đắc quả vị Như Lai. Đó, bây giờ chúng ta mới là bước qua cái giai đoạn cuối cùng, là tu đây để tương lai làm Phật mới chịu, làm Phật mới vừa lòng. Phật tử dám chịu làm Phật không? Hả? À, dám không? Dám không? Dám sao không dám? Phải không? Cũng như bây giờ chúng ta đi học đi, chúng ta có nói rằng tương lai tôi sẽ là bác sĩ không? Tương lai tôi sẽ là kỹ sư không? Tương lai tôi sẽ là thầy giáo không? Dám nói không? Dám sao không dám? Dám thì ai mà không dám? Nhưng mà được hay không là cái chuyện đó tính sao? Phải không? Đó. Thì cái được đó là do nơi mình có ráng tu hay không, có ráng học hay không. Nếu mà ráng học rồi thì chuyện thầy giáo là nằm trong bàn tay rồi. Thấy không? Nằm trong bàn tay rồi. Chuyện kỹ sư bác sĩ là chuyện nằm trong bàn tay. Còn làm biến học á thì nó xa vời, gió hoài không tới. Thì cũng như vậy cái đạo quả Phật á cũng nằm trong gì? Nằm trong chúng ta nè. Phải không? Nó ở nằm đây trong đâu xa lạ cả. Nhưng mà không chịu tu rồi nó có đến không? Có được không? Có tới không? Còn rõ ràng chưa? Đường có đi mới đến, việc có làm mới thông. Và đường không đi không đến, việc không làm không thông rồi. Đó, vậy thì có tu thì chúng ta sẽ đắc quả, không tu sẽ không giải thoát, đó là như vậy. Cho nên Phật tử thấy rằng giáo lý đạo và Phật á cho chúng ta một cái trí tuệ nhìn về nhân, về quả đâu đó rõ ràng. Cái nhân về cõi người phải tu như thế này, cái nhân về cõi trời phải tu như thế này, cái nhân chứng quả thánh phải tu như thế này, và cái nhân thành tựu Phật quả phải tu như thế này. Vậy thì tất cả các thành tựu đó không phải do gì? Do cầu sinh mà được. Không phải do cầu sinh mà được, mà do phải tu tập mới là nên. Đó là như vậy. Cho nên trong kinh Tứ Thập Nhị Chương, Đức Phật nói rằng có bốn cái khó ở trong cuộc đời này của một chúng sinh con người chúng ta. Thứ nhất là nhân thân năng đắc, thứ hai là trí đạo năng văn, thứ ba là thiện duyên năng ngộ, thứ tư là Phật quốc năng sanh. Nhân thân năng đắc nghĩa là như thế nào? Ngài nói rằng thân người khó được lắm nha con. Ngài nói thiết tha dữ lắm, thân người khó được lắm nha con. Vậy thì tại sao lại khó được? Trời ơi, được dễ dàng quá mà. Cha mẹ sanh đẻ tôi ra cái một à, phải không? Có khó khăn gì đâu. Chúng ta thấy rằng là mình có con, mình sanh con nó dễ không? Dễ lắm. Năm đứa có thể năm hai đứa nữa, phải không? Sanh đôi, sanh ba, sanh năm, sanh sáu, dễ hơn, khó khăn gì đâu. À, bây giờ sanh một lượt được 80-90 đứa cũng được nữa. Được không? Khoa học làm chuyện đó rất là dễ dàng. Phải không? À, nó làm chuyện đó dễ dàng. Có thể sanh ra một lượt 100-100,000 đứa cũng được nữa. Phải không? Dễ hợp. Khó khăn gì đâu. Đó, thì nó quá dễ. Nhưng mà cái chỗ khó là chỗ này. Làm người được là may muôn thuở. Tức là nhiều kiếp chúng ta đã trâu đăng trong dòng sanh tử khổ rồi, chưa từng được làm người. Hôm nay được làm người trong kiếp sống hôm nay. Chứ là chuyện đơn giản đâu. Những cái sống vừa qua chúng ta đã từng mang lông đậu sừng, thấy không? Đó là địa ngục, rơi vào cảnh giới ma quỷ, rơi vào cảnh giới xuất sinh. Bây giờ chúng ta mới trồi lên mà làm người được hôm nay. Đó, vậy là mới là nó là khó là như vậy đó, phải không? Vậy thì hôm nay được làm người là một cái khó đã giải quyết đầu tiên. Nhưng mà nếu chúng ta không biết lợi dụng cơ sở con người này để tạo cái sự tiến hóa đi lên, đó là một cái sự thất bại lớn lao mà hôm nay chúng ta được con người mà không làm nên. Đó, cho nên làm người là cái cơ sở căn bản để tương lai chúng ta sẽ bị đọa. Làm người là cơ sở căn bản để tương lai chúng ta sẽ được làm thánh, được làm Phật. Cho nên Phật tử nên nhớ rằng, đạo Phật cho chúng ta biết rằng, đọa vào địa ngục, làm loài ngã quỷ đói khát, làm loài xuất sinh u mê tâm tối, cũng là từ nó con người này mà sanh ra. Thấy không? Được sanh vào loài thần, được về cõi trời, và được chính thánh làm Phật, cũng từ nó con người này mà thôi. Ngoài con người này không bao giờ làm được cái chuyện đó. Đó, cho nên tất cả tội lỗi cũng từ nơi con người này mà tạo ra, tất cả các phước báo cũng từ nơi con người mà tác tạo nên. Cho nên chính chỗ đó, cho nên Đức Phật mới dạy rằng, ngay con người này chúng ta phải biết lợi dụng ngay cái sống hôm nay mà tạo điều kiện để sau khi chết đi mình được thăng hoa tiến hóa lên cảnh giới cao hơn. Đó là người có trí, người có giác ngộ, biết sử dụng con người chúng ta đúng chỗ. Tự rõ ràng chưa? Tôi thí dụ như cái đồng bạc chúng ta xài, giờ chúng ta cầm 100 đô hay cầm một cây vàng. Thì nếu chúng ta biết xài á, thì 100 đô một cây vàng đó, nó sẽ đưa đến lợi ích cho chúng ta và người khác. Mà nếu 100 đô một cây vàng làm xài không đúng chỗ rồi á, nó có hại cho mình, mà có hại với bao nhiêu người khác, đúng vậy không? Tiền xài đúng tiền hiền như Phật, bạc xài lầm bạc ác như ma, giữ lành bởi tại người ta, chứ chẳng phải Thích Ca dạy lầm. Đức Phật đâu có dạy lầm, Đức Phật không phạt cấm mình không được xài tiền, phải không? Mà Đức Phật cho mình xài tiền, nhưng mà xài tiền đúng chỗ, đó. Nếu mà nói là không cho mình xài tiền á, thì Phật tử có tiền đâu cúng dường, có tiền đâu làm phước, phải ăn. Vậy thì sau này Phật tử sẽ được quả báo, sau này cõi trời hay giàu sang có được không? Không, trong khi mình không có bố thí về tiền bạc, mình không có bố thí về tiền của tài sản, thì làm sao được quả báo giàu sang chứ sao? Phật tử tại gia cư sĩ Đức Phật dạy rằng, phải siêng năng làm lụng kinh tế bằng cách tích cực, đừng có làm biếng. À, đừng có làm biếng nha, siêng năng để làm ra tiền, mà làm ra tiền bằng phương diện thiện pháp chứ không bằng ác pháp. Là người tại gia cư sĩ tránh 5 nghề. À, nghề thứ nhất là gì? Hả? Là gì? Ở tử biết không? À, sát sanh hại người. À, nghề thứ hai là gì? Buôn bán vào mát cung tên súng ống, rồi giết hại chúng sinh. Không được buôn bán rượu, là chất thuốc, chất là chất men, kích thích say xưa làm con người người ta mất đi trí huệ. Rồi không được gì nữa? Không được buôn bán thú vật. Thấy không? Đó là gà dịch theo cuối đó. Rồi không được gì? Không được làm mai dông. À, làm mai dông có nghĩa là buôn bán người ta đó, tức là mấy người làm mai là mấy người nói dốc trời đất, thấy không? Đó là Phật tử mà đã thọ 80 ngũ giới rồi á, dứt khoát không được làm mai mối, thấy không? Thì nghề mai là nghề đó láo, mấy bà làm mai mông mỏng dần à, phải không? À, là mông mỏng dần nói chuyện nó dữ tợn, trời nó phải nó quấy nó hay lắm, lại đầu này, lại đằng kia nó phải đằng kia, nói cho hai bên vừa lòng nhau mà, thằng thanh niên này sai chuyển hoài nó trời nó tốt lắm. Rồi vậy chứ nó tốt lắm. Rồi cô gái kia làm biến nhớ thay nó trồn nhỏ nó xiên lắm. Đó, nói cho hai bên vừa lòng nhau đặng mà, để mà hai người được thành nên thành nghĩa. Nhưng mà đó là cái mấu chốt để cho người ta đi vào cõi khổ. Rồi mai mốt hai vợ chồng á, nó cự lộn lão nhau, nó tại bà Mai à. Bà Mai nói dốc tao mới cưới mày. Rồi bà Mai nói dốc tao mới ưng ông. Chứ tôi biết ông mà sai xỉn, ai ưng ông làm chi? Đấy không? Tao biết mày làm biến ai cưới mày làm cái gì? Rồi tại bà Mai cả. Đấy không? Ăn được cái đầu heo mà. Sao người ta chữ là đầy đầu luôn. Đó, như vậy là cái tội nói dốc. À, ra chúng ta là người cư sĩ đừng nên làm mai dông, phải không? Đó, như vậy dứt khoát không làm mai dông. Và nếu chúng ta có con á, chúng ta phải dạy nó biết tu để mà tương lai nó giải thoát, chứ đừng bắt buộc nó có chồng, chứ đừng bắt buộc nó có vợ. Đó, làm cha làm mẹ mà giác ngộ rồi đừng bắt buộc con cái có chồng, chứ đừng bắt buộc con cái có vợ, mà phải biểu con cái phải lo tu để giải thoát. Đó là cha mẹ biết thương con. Phật tử nghe tôi nói giờ có hợp lý không? Hợp lý hơn mấy bà hả? Hợp lắm phải không? hợp với điều kiện Phật tử người ta biết tu kìa. Còn mấy bà mà không biết tu thì nghe nó ngược lỗ tai. Tại vì người ta người xưa là con trai lớn lên mới có vợ, đặng đấu nghiệp tông môn, con gái mới có chồng, cho nên nửa lớn lên là nó là bơi vô tội nghiệp. Đó, đó là cái định luật từ ngàn xưa ông bà để lại, không có vợ không có chồng là có tội. Phải không? Cho nên cùng nhau mà lớn lên mặc sức mà đòi hỏi vợ và đòi hỏi là sớm có chồng. Đó, sợ ế. Đó như vậy. Còn người Phật tử chúng ta khi có con gái lớn lên rồi, chúng ta khuyên dắt vào tu đi con, có ba con rồi. Chứ nếu kiếp trước mẹ giác ngộ nha, gặp ổng à, mẹ không có ưng đâu. Bây giờ lỡ rồi. Đó, bây giờ thôi ráng mà có con rồi ráng nuôi. Bây giờ cha mẹ khuyên con ráng tu đi đặng giải thoát. Còn gặp mấy thanh niên cũng vậy. Con ơi, mẹ đã lỡ gặp ba con rồi, mẹ chán chết đi. Đó, thôi con đừng có vợ nữa. Đó, như vậy. Vậy thì ráng lo tu đặng giải thoát. Đó là người cha mẹ thương con, tạo cho con một con đường để tương lai được giải thoát. Đó, Phật tử rõ ràng chưa? Cho nên tôi thường dạy Phật tử trẻ trẻ, tôi nói tụi con ơi, tụi con ở giá đi, đừng có chồng. Thấy không? Rồi cái đệ tử tôi nói rằng là, sư phụ ơi, con ở giá và tao nói con vô duyên. Thấy không? Con không có chồng á, nên tao nói con vô duyên. À, thì tao nói rằng được, người ta nói con vô duyên tốt thôi. Vô duyên là gì? Vô duyên đây không phải là mình không có duyên, người ta không ngó mình. Người ta ngó mình, nhưng mà mình không có chịu. Thấy không? Người ta cầu cạnh để cưới mình không có ưng. Vậy mình đâu phải là vô duyên. Mình có duyên lắm chứ, nhưng mình không có chịu. Cho nên cái vô duyên này nó có hai nghĩa. Một là vô duyên với cuộc đời tội lỗi, phải không? Cho nên bây giờ mình không có là cái nghiệp gọi là tình nghĩa vợ chồng với người ta, gọi là vô duyên, phải không? Còn có duyên là gì? Có duyên là có nghiệp là có nợ. Cho nên gặp nhau để mà trả nghiệp và trả nợ, phải không? Kẻ đòi kẻ trả. Đó, cho nên hai vợ chồng sống ban đầu hạnh phúc 2-3 năm, nhưng rồi được tự lộn tấu ngày, phải không? Mâm chén nhà cửa đập bể tan nát. Ban đầu mới thương nhau thì anh em ngọt xớt. Mới vừa cưới vợ cưới về thì anh em ngọt xớt. Rồi thời gian cái mình tôi ha, rồi mới mốt cái bà tôi. Rồi giết rồi sao mày tao. Đó, bây giờ hết cái tình nghĩa rồi. Cái tiếng anh em cỡ nào bây giờ không còn nữa. Bây giờ đổ ra là mày tao. Khổ không? Đó, rồi bây giờ cuộc đời sống mất hạnh phúc, rồi đau khổ tràn đầy. Bây giờ cuộc đời sống chúng ta đã dính mắc với nhau trong tình cảm về cái bổn phận rồi. Thì bây giờ con cái đùm đùm đê đê bỏ đây thì sao đi được, mà tự thấy khổ không? Đó, tôi muốn bỏ ông lắm nha, nhưng mà tại vì bày con này đó, chắc đâu tôi bỏ ông lâu rồi. Ông kia nói là tại tôi bày con này nha, tôi bỏ bà lâu rồi. Để rõ ràng chưa? Đó là cái sợi dây quan nghiệp, sợi dây quan trái mà chúng ta lỡ cột rồi, bây giờ gỡ ra không có nổi. Tự thấy chưa? Đó là khởi đầu bằng gì? Bằng cái tâm ái mà sanh, bằng tâm ái mà sanh. Cho nên khi Đức Phật chúng ta đắc quả với cậu Bồ Đề, ngài đã phát giác ra cái nguyên nhân sanh ra sanh tử luân hồi từ vô lượng kiếp mà chúng sinh không có phương cách biết để gỡ ra, đó là cái tâm ái dục. Thì Đức Phật mới tuyên bố rằng: này người làm nhà kia, ta đã biết được nhà ngươi rồi, ta đã bắt được nhà ngươi rồi, chính nhà ngươi đã sanh ra cái sự sanh tử luân hồi đau khổ của ta và vô lượng chúng sinh từ vô lượng kiếp này. Từ đây về sau ngươi sẽ không được làm nhà nữa đâu. Nào kèo, nào cột, nào rui, nào mè, ta đã phá vỡ hết rồi, đừng mong làm nhà lại được nữa. Đó là Đức Phật tuyên bố rằng: này tên ái dục kia ơi, ta đã biết được ngươi rồi và ta đã giết chết ngươi rồi. Từ đây về sau nhà ngươi đừng có mong xây cái nhà ái dục nơi ta được nữa. Đó là Đức Phật đã tuyên bố như vậy. Thì Đức Phật tuyên bố như vậy để nói chúng ta biết rằng trong cái chúng sinh, cái tâm quan trọng nhất để đưa vào sanh tử luân hồi đó là tâm gì? Tâm ái dục. Đó. Cho nên Đức Phật nói tiếp rằng: chỗ nào có ái là chỗ đó có lo, chỗ nào có lo là chỗ đó có đau khổ. Phải không? Chỗ nào không có ái, chỗ đó không có lo, mà chỗ nào không có lo thì chỗ đó không có khổ mà hoàn toàn hạnh phúc. Nhân ái sanh ưu, nhân ưu sanh bố, nhược ly tham ái, hà ưu hà bố. Do lòng tham muốn sanh ra buồn rầu, do buồn rầu sanh ra sợ sệt. Ai còn tham muốn thì còn buồn rầu thì còn sợ sệt. Ai dứt ham muốn thì không còn buồn rầu, không còn buồn rầu có đâu sợ sệt. Phải không? Cái thì Phật tử ham cái gì có cái đó thì càng lo càng sợ về cái đó. Mình ham có tiền, tiền nhiều thì tối ngày khóa tủ cất để dành. Thấy không? Sợ con lấy, vợ lấy, thấy không? Sợ chồng lấy đi nhậu nhẹt, rồi sợ trộm cướp, vân vân và vân vân, tối ngày cứ giữ hoài. Và nói chung một cái đơn vị nhỏ về tiền bạc đến tài sản, ăn ngon ngủ kỹ, danh quyền lợi lộc, khi có rồi chúng ta cố giữ gìn, khi mất rồi chúng ta vô cùng khổ sở. Có nhiều khi những người mất những cái đơn vị đó đó họ cảm thấy điên luôn, phải không? Đó, điên về tình, điên về tiền, đi về mất danh mất lợi, thấy không? Điên gì ngủ không có được nữa, ngủ không được cũng điên nữa, thấy không? Phật tử thức trắng hoài ngủ không được chết cũng mát nữa, thấy không? Đó, thành ra tất cả những cái đó mất đi rồi chúng ta khổ dữ lắm đó. Cho nên chính vì đó Đức Phật nói rằng ngũ dục vui ít khổ nhiều, đắm chìm trong đó đau khổ càng nhiều hơn. À, tự nghe rõ chưa? Ngũ dục đó là gì? Tiền tài sắc chất, danh lợi, ăn ngon ngủ kỹ. Ai có những cái đó vui ít mà khổ nhiều, mà ai đắm chìm trong đó thì đau khổ càng nhiều hơn. Vậy thì nơi đây chúng ta có thể kết luận rằng không phải làm vua mà hoàn toàn sung sướng đâu, không phải làm người giàu sang mà gọi là hoàn toàn hạnh phúc đâu. Hay là nói ngược lại, không phải là nghèo không có tiền, không phải làm dân không có địa vị mà khổ, không có hạnh phúc. Hạnh phúc không phải do có địa vị, hạnh phúc không phải do nhiều tiền bạc, mà hạnh phúc là do nơi chúng ta biết sống vừa đủ, biết sống tự chủ và biết sống làm chủ mình, chứ không để tiền bạc, địa vị, danh vọng làm chủ mình. Tự nghĩ đúng không? Cho nên cổ đức sư có nói rằng tri túc chi nhân tuy ngoạ địa thượng du di an lạc, bất tri túc chi nhân tuy ngoạ thiên đường diệt bất xứng ý. Nghĩa là người có biết đủ rồi á, dù nằm trên là chiếu rơm, nằm trên chiếu cỏ, phải không? Ở nhà tranh vách lá đơn sơ, cơm hẩm cháo rau qua ngày, nhưng mà còn hơn sống trên thiên đường. Người mà không biết đủ đầy lòng ham muốn rồi á, dù ở trên thiên đường cũng vô cùng đau khổ. Phật tử thấy chưa? Tần Thủy Hoàng ngày xưa Phật tử thấy rằng khi mà gồm thâu lục mất rồi á, ổng sung sướng cỡ nào, tiền bạc biết bao nhiêu, vàng kho bạc giản, muốn gì có nấy mà, nhưng mà ổng khổ không? Ổng khổ vì không có người yêu nào mà vừa lòng với ổng, phải không? Đó, thì cuối cùng phải chết cái thảm thương, chết không phải chết ở trong cung vua mà chết ở giữa đồng quan. Thì cái chết rồi á, chôn ổng cũng vậy nữa, chôn không phải yên ổn đâu, giấu kín ở dưới tầng sâu của đất sét ở dưới, xây cung vàng điện ngọc ở dưới để chôn ổng ở dưới, tự thấy khổ không? Đó, khi chôn mà phải giấu xác nữa, sợ sao người ta quật mồ mình lên, tầm ác quá mà. Đó, nhưng mà như là Tào Tháo ngày xưa, khi chết rồi chôn thì sao? Chôn 80 cái mã, thấy không? 79 cái mã giả, một cái mã thiệt. Thành ra ai biết mã nào thiệt của Tào Tháo đâu đào lên. Đó, khổ chưa? Đến khi chết rồi cũng không yên. Tần Thế Hoàng chết cũng không yên. Tự rằng chưa? Thạch Sùng Dương Khải ngày xưa, hỏi chứ giàu cỡ nào? Giàu thua vua thôi, thấy không? Nhưng mà cuối cùng con gì mà tử không? Con thằng lằn đó, ôm cột chùa cột nhà nó kêu rồi đó, thằng lằn chắc lữ giao canh, anh bỏ em đi cứ vợ sao đành đó. Đó, thằng lằn tiếc cái mồm mẻ kho đó, tối ngày nó tiếc hoài cho nó chung cho bếp, chung trong tủ không à, nó liếm từ cái ơ một, liếm từ cái lon một ăn. Đó là thằng là những con thằng lằn thạch sùng là quả báo, từ kiếp trước nó giàu sang quá chết nó tiếc, cho nên tiếc của mà bây giờ chết thành con thạch sùng. Mà tự thấy ghê chưa? Còn Tần Thủy Hoàng tôi biết chết đi về đâu à, chắc xuống 9 tầng địa ngục rồi, tại vì sanh tiền ông ác quá trời mà, thấy không? Gồm thâu lục quốc giết biết bao nhiêu là Bạch Khởi ngày xưa, chỉ trong vòng có một tháng thôi mà chiếm 75 cái thành. Mà tự thấy nghĩ như thế nào, thấy không? Nhất thế công thành dạng cốt khô mà, một cái sự thành công, một cái dinh lũy mà chiếm được rồi là mua ngàn cái đầu lâu, cái xác phải phơi thay. Mà tự rõ ràng chưa? Rồi khi mà ông chiếm được một cái sự thành, tù binh ông bắt là trên 200.000 tù binh, nó quy hàng hết trơn, nó sợ chết nó quy hàng hết. Ông mới bàn với tướng sĩ rằng là mấy thằng này mà nếu mà cho nó theo làm lính mình á thì nguy hiểm lắm, nó mà nổi dậy một cái đầu là mình trị không có nổi. Thôi bây giờ ngừa bệnh hơn trị bệnh, ông mật lệnh chặt đầu trong một đêm nay không còn một đứa. Vậy thì nửa đêm nay đêm ấy lính của ông đi chặt đầu hết tất cả những thằng đầu quân, tức là thằng đầu hàng á, mấy lính giặc á, chặt hết thì cái số đầu lâu mà 200.000 chất như cái núi lại đi ghê hồn chưa. Cái công trận của ổng á, ông vua Tần hết cái tổ phong rồi, giờ phong ổng chức là võ an quân. Nhưng mà ổng hưởng phước báo thời gian ổng chết thôi, nhưng mà chết còn tự biết ổng đi vào cảnh giới nào không? Ổng đi vào cảnh giới làm thân con trâu. Con trâu ấy đang cài ngoài ruộng, trời đánh một cái rầm lật ngửa bụng lên chết queo, thấy không? Và hiện lên hai chữ Bạch Khởi. Bạch Khởi là tên của Võ An Quân, đó là tướng người xưa giỏi. Tào Tháo giang hùng như vậy đó, mà tự tin ghê gớm không? Chết thành con gì? Thành con heo. Ông đồ tể mà con heo mổ bụng ra, trên lá gan để hai chữ Tào Tháo. Tự tin ghê chưa? Vậy thì bà tự thấy rằng nhân quả đâu đó rõ ràng. Cho nên người tu chúng ta rất sợ làm quan làm vua, rất sợ làm người giàu sang mà không có tu. Cho nên bây giờ chúng ta nghèo đừng có tự mặc ái, đừng có mặc cảm tự ái, thấy không? Chúng ta còn cái chữ mặc cảm về sự tự ái thì chúng ta tự làm khổ mình thôi. Nghèo không phải là là không có làm cái gì được. Nghèo tuy rằng không làm vua làm quan được, nghèo nhưng có thể làm Phật được. Làm Phật được, làm thánh được, miễn là chúng ta biết tu thôi. Đó, quan trọng ở chỗ đó đó. Cho nên cái nhân thân năng đắc được thân người là một chuyện rồi, mà cái thân người giàu sang làm quan làm vua đó không cần thiết. Cái giá trị con người theo đạo Phật không phải là ở làm vua làm quan, không phải là đẹp hay là xấu, trẻ hay là già, nam hay là nữ, mà cái giá trị là gì? Là biết sống thiện hay là làm ác, biết hướng thánh hay là ở phàm phu. Cái đó giá trị là chỗ đó rồi. Cho nên tao thấy Phật tử nghèo, già cả, trẻ trung, còn nhỏ mà biết tu, tôi rất thương, tôi rất mến. Như Phật tử mà giàu mà chịu tu á, tôi không ưa đâu, tôi nói thiệt à. Giàu mà không tu tôi không ưa, nghèo mà tu tôi rất thích. Xin lỗi Phật tử đừng giận tôi nghe. Chứ thật là như vậy. Phật tử đến chùa mà nghe tôi dạy đạo để tu, thấy không? Chứ không phải là không có tu. Tu tôi mới thương, mà không tu tôi buồn lắm Phật tử ơi. Phải không? Đó. Cũng như mà con cái á, cha nói rằng đi học đi con, thì cha thương. Mà làm biếng hỏi cha thương nổi không? Thương không nổi mà còn bận rộn đó nữa. Chữ thề la lóng đó mày. Bà nấu cha mày, tao sanh đẻ mày ra biếng mày tu, mày cho tu hả? Thì báo tao hả? Chết đầu chết phức cho đầu đi. Tao biết mày, tao bóp mũi cho đầu đi. Đó, như vậy. Chữ nó tấu ngày thêm khẩu nghiệp. Rồi đứa con mà hiền hậu dễ thương đó, trời ơi, cha thương con quá, con đáng học đi con. Thấy không? Đó, như vậy. Thế thì đó là gì? Cũng là cái nhân quả, cái nghiệp báo của mình. Cho nên người tu chúng ta khi giải quyết đi vấn đề gọi là nhân thân ngăn cách rồi, thì lợi dụng thân này làm gì? Để tu. Nên Phật tử thường nghe ta nói rằng á, hôm nay chúng ta có thân, chúng ta không chịu tu. Nhưng mà trong khi đó có những chúng sinh ở trong cõi vô hình, những chúng sinh ở cõi trời, họ không có thân người như mình, họ đang muốn có thân người họ tu. Cho nên bằng cách nào đây? Họ nhập xác vào mình, họ mượn cái thân mình để họ tu. À, cho nên có những cõi ở cõi quỷ ma đó, họ nhập vào con người ta, thấy không? Đó, cái họ là đi bố thí nè, đi làm phước nè, hổ thuốc nam nè, trị bệnh nè. Đó, để làm gì? Để có phước, để họ chuyển nghiệp, để họ sanh làm con người, đó để họ giải thoát. Đó là cõi ma quỷ. Họ bây giờ họ giác ngộ rồi, họ nhập vào mượn thân mình để họ tu. Mà trong khi đó mình có thân, mình không có tu để cho ta dành tu. Thấy không? Họ tự thấy không? Trời ơi, có thân tu để ta dành tu. Có nhà ở để ta dành ta đuổi ra. Đó, thấy khổ sở không? Đó. Rồi thứ hai nữa, chư thiên ở trên những tầng trời cao, họ không có thân thì họ tu. Tại vì cõi trời đâu có duyên để tu được. À, cõi trời không bao giờ nghe được Phật pháp, và không có điều kiện để bố thí cúng dường làm phước đâu. Tại vì cõi trời có ai khổ đâu đi bố thí, thấy không? Ở trần gian mới có người ta khổ, rồi mình đi bố thí mới có phước, thấy không? Ở trần gian mới có người khổ, mình đi giúp đỡ người ta mới có phước. Còn cõi trời ai cũng giàu có chứ cần gì đâu bố thí. Phải không? Đó, như vậy. Cho nên ở trần gian này cái thân này mới tu được. Cho nên những chư thiên cõi trời đó mới mượn xác mình mà tu. Bây giờ họ gì? Họ nhập vô, gọi là điển vô đó. Đó, bây giờ họ mượn xác mình họ đi nè, làm phước trị bệnh rồi khuyên tu hành đó đây. Đó là những bề trên nhập vào mình. À, gọi là cái ông trên, bề trên giữa, thiên liên giữa. Đó, như vậy. Nhưng mà người nào mà được giữa vậy, họ nói trời ơi, tôi có căng lắm nha, mới được bề trên giữa đó. Trời ơi, nhưng mà nói ngược lại đó nha, nghiệp nặng lắm đó nha, mới bị người ta giữa đó. Tôi nói mà tự nghe, nghiệp nặng lắm đó, bị người ta giữa đó. Chứ không phải là ngon đâu mà đi mà vỗ ngực nói rằng bề trên giữa tôi là tôi ngon lắm à. Người ta giữa mình là người ta tu, chứ mình có tu được cái gì đâu mà đi tự hào. Thấy không? Mà tự nghe tôi nói mà tự hiểu không? Đó, vậy thì mình không làm chủ được cái thân mình mà không biết sử dụng, để người ta lợi dụng, người ta sử dụng mà còn đi khoe nữa, thấy không? Rồi khi người ta lợi dụng thân mình, ta làm việc thời gian rồi người ta chán rồi, cái thân này hết xài rồi, người ta bỏ người ta đi, mình còn gì không? Không còn gì hết trơn rồi. À, vậy thì mình đã thua rồi. Có thân mà không biết xài, để người ta xài, thấy không? Đó, như vậy. Cho nên chính cho đó, quay đề thứ hai, Đức Phật dạy rằng chí đạo năng văn, làm con người là được phước rồi, mà không được nghe Phật pháp, không được hiểu Phật pháp là một cái thiếu phước nữa rồi. Đó, tại vì có được nghe Phật pháp á mới hiểu được nhân quả, mới biết được cái phương cách tu hành để mà giải thoát. Còn bây giờ không nghe Phật pháp, không hiểu Phật pháp á, có biết nhân quả để mà chúng ta tránh ác làm lành không? Có biết được cái đạo đức giải thoát mà tu không? Không rồi, phải không? Nên ngồi trên ngôi cao là ông vua, là ông quan, là chữ giàu sang, nhưng mà không bao giờ biết câu kinh câu kệ gì hết. Mà tự thấy tội nghiệp không? Tội nghiệp không? Xin lỗi nha, nói nhỏ nghe thôi. Chúng ta rất tội nghiệp mấy ông vua mà không tu. Tội nghiệp mấy người giàu sang mà không biết đạo đức. Phải không? Cho nên hết phước rồi, rớt ít. Phải không? Làm vua không phải là chuyện đơn giản nha. Quá khứ có tu phước, bây giờ mới làm vua. Giàu sang là do quá khứ có tu phước, bây giờ mới giàu sang. Nhưng bây giờ họ không tu nữa, thì tiền xài hết rồi nghèo lại thôi. Phải không? Tỏ thực sơn băng, ngồi không ăn, núi cũng sập luôn. Phải không? Đó như vậy. Thì chúng ta giàu là có phước, hưởng. Nhưng bây giờ không chịu tu thì phước càng ngày càng hết. phải không? Hết rồi mà không tu nữa thì kể như hết luôn, sạch bóp, phải không? Còn bây giờ mình có tiền á, giàu sang mình lợi dụng giàu sang mình làm công đức, phải không? Đó, hay là nói theo thế gian đi, mình buôn bán làm ăn thêm, thì tiền vô hoài có lời vô hoài, thì tiền càng ngày càng sai, thêm vô sai, thêm vô nữa, thì đạt phước càng tăng. Đó là con người chúng ta giờ nghe Phật pháp biết cái giá trị sử dụng tiền của tài sản, cho nên chúng ta càng thêm phước báo. Đó là từ là ánh sáng mà bước ra ánh sáng, đang ánh sáng đèn điện đèn dầu, bước ra ánh sáng mặt trời sáng chung luôn. Đó như vậy, đó là chúng ta lợi dụng thân này nương nhờ Phật pháp mà sống đúng theo nhân quả thiện, cho nên ta được tiến hóa, được đi đi lên, và được tiến hóa đi lên là nhờ chúng ta có trí tuệ hiểu được Phật pháp. Cho nên quan trọng thứ hai, trí đạo mang tới là lời lành Phật pháp yếu nghĩa khó mà hiểu được lắm, khó mà nghe được lắm, không nên Phật tử được nghe mà được hiểu nữa là giải quyết được trí đạo thứ hai, phải không? Chúng ta đây có thể tự hào rằng á, mình đã giải quyết được trí đạo thứ hai khó là trí đạo năm ba. Tại sao hôm nay Phật tử ngồi đây nè, mặc áo tràng không nè, ngồi đây lắng tai tôi nghe đó, nghe tôi thuyết pháp nè, đến đây để cúng dường tam bảo nè, là chúng ta đã hiểu được nhân quả rồi. Chúng ta phải làm cái trí cúng dường nè, phải không? Đó là trí đạo năng văn giải quyết được rồi. Tức là lời lành khó nghe, lời Phật pháp dạy mình hiểu được, bây giờ mình đã hiểu rồi, phải không? Đó là vấn đề thứ hai. Vấn đề thứ ba, thiện duyên năng ngộ, là cái duyên lành để chúng ta tăng trưởng linh đó, nó khó gặp lắm, khó gặp lắm Phật tử ơi. Và trí quảng ngày giảng rất là hay, do trí quảng là hàng sư phụ của tôi rồi, phải không? Giảng rất là hay, nhưng mà một hai người nào đó nghe rồi hiểu được mà tu, nhưng mà vô số người khác á, nghe hiểu nhưng mà không chịu tu, phải không? Tại vì sao vậy? Tại vì không có cái duyên. Tự nhiên tôi bây giờ tôi giảng á, Phật tử nghe đọc pháp đây thì tôi giảng là Phật tử mến nhất, phải không? Nghe tới đây sư quá đâu Phật tử thích đến đến đó rồi, nhưng mà thích đến nghe thì nghe đã lỗ tai thôi, phải không? Tôi đem cái chi kiến học hỏi cả mấy chục năm nay và kinh nghiệm của tôi truyền đạt Phật tử nghe rất là thích, nhưng mà thật sự nghe, chứ mà tôi biểu tu á, nó để thủng thẳng hả? Thủng thẳng phải không? Để đó. Nhưng mà mai mốt á, một vị sư khác không có khả năng giảng như tôi, nhưng mà họ chỉ nói một hai ba câu gì đó đơn giản, và câu đó cũng chính là tôi đã nói rồi, người ta lặp lại thôi, nhưng mà Phật tử nghe Phật tử trôi vô phải rồi, vô giác ngộ tu luôn, phải không? Đó, vậy thì cái nhân duyên tôi nói rằng chứ ngày xưa hai ông đệ tử của ngài Xá Lợi Phất, ngài Xá Lợi Phất dạy cách tu, thì trong khi đó Xá Lợi Phất dạy ông kia là thợ đèn, ông nọ là người là thúc lò bể, thợ đèn á, ông kia thì gác nghĩa địa, tức là chuyên môn ở cái lò thiêu đó để mà coi chừng thiêu có thay ma. Thì hai ông đó đồng là đệ tử Xá Lợi Phất, rồi ngài Xá Lợi Phất mới dạy trong hai cách tu. Ông mà thuộc cái lò đèn á thì dạy quán thân bất tịnh, còn cái ông mà gác cái thay ma để mà thiêu á thì ông đó Đức Phật Xá Lợi Phất dạy cho pháp niệm hơi thở. Hai ông này tu hoài tu không được. Xá Lợi Phất thuyết minh rất là hay, hai ông kia chấp nhận nghe và bắt đầu hành tu. Nhưng mà nghe hoài rồi quân tu không được, có nghĩa là thế nào? Cái ông mà chuyên môn thuộc lò đèn á, ông thuộc lên thuộc chén ọt ẹt ọt ẹt ọt ẹt, nó thứ tự rồi nó quen rồi, rồi cái hơi thở là ông cũng theo đó nó quen rồi. Bây giờ bắt cái quán thay ma ông quán không được, ông quán hồi ông nghe ọt ẹt ọt ẹt, từ đó ông quán lộn hoài. Đó như vậy. Vậy thì bây giờ còn cái ông kia, ông chuyên môn ông coi trình thay ma để thiêu, thì thay ma ông thấy thường xuyên rồi, bây giờ bắt quán hơi thở là nghe hơi thở, lắng nghe vô ra, ông lắng hơi thở hồ cái ông thấy thay ma không? À, lắng nghe hơi thở hồi thấy thay ma không? Quán hơi thở không được, tu giết rồi ông tu không được, ông buồn quá, hai ông tính sách gói đi về. Thì bây giờ Đức Phật biết cái nhân duyên của hai ông này, Đức Phật mới đón lại và hỏi rằng tại sao hai con lại đi về. Thì hai ông trả lời rằng bạch Đức Thế Tôn, thầy của con dạy chúng con hai cái pháp tu, phải chúng con tu không có được, con cứ quán thấy thay ma hoài, còn cái nói con sao mà cứ thấy cái đò đèn thục hoài à? Đó, thành ra con tu không có được, bây giờ con thấy thần kinh con nó sao động quá rồi, nếu mà ở đây hoài chắc con mát quá, đó là thôi con hãy trở về con làm nghề cũ. Thì bây giờ Đức Phật hỏi rằng hai nhà ngươi lúc mà chưa đi tu làm nghề gì? Ông kia rằng con chuyên môn làm thợ đèn à, thục cái lò bể. Ông kia nói con chuyên môn là ở cái nghĩa địa coi chừng là đốt thay ma. Đức Phật nói vậy thì thầy con dạy lộn rồi, bây giờ nghe là ta hai con đổ pháp đi, con mà làm là nghề thợ rèn thợ đèn á, tu quán hơi thở, còn con mà là chuyên môn mà đốt thay ma thì quán thân bất tịnh. Hai ông quán chút xíu đắc là